Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Câu hỏi đầu tiên dành cho chị Diệp Nguyễn và anh Thi Nguyễn đấy là cái định hướng chính sách của liên danh của mình trong cái vị trí mà nếu mà được trúng cử là ban chấp hành thì là như thế nào ạ?
Dạ cảm ơn Khánh Linh đã có hỏi câu hỏi đó về cái chương trình và chính sách của liên danh phục hồi và phát triển. Thì trước mắt là tại sao Diệp có cái chữ phục hồi ở trong đó, thì trong thời gian qua chắc cộng đồng chúng ta cũng biết có một số những cái vấn đề nó làm cho cộng đồng chúng ta hơi một phân tán một chút xíu, thành ra mình cần có một khoảng thời gian rồi một cái nỗ lực để mà phục hồi lại cái niềm tin của đồng hương. Và đó là lý do tại sao mình có sự cái chữ phục hồi và phát triển. Thì phát triển thì mình có nhiều cái vấn đề, nhiều khía cạnh. Một cái cộng đồng của mình nó cũng giống như một cái quốc gia thu gọn gì đó. Mình sẽ khâu vào nhiều cái khía cạnh trong xã hội của mình. Chẳng hạn như thứ nhất đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản của mình đó, thì dịch sẽ có chương trình là cổ suý cờ vàng như là một cái biểu tượng cho cộng đồng của người Việt tự do Victoria. Dịch sẽ ưu tiên hỗ trợ cho người trẻ, hướng dẫn người trẻ và khuyến khích các em trẻ, nhất là các em đã trải qua cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, bước chân vào sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn và tích cực hơn. Thứ ba là đáp ứng cái nhu cầu của các nhóm ưu tiên trong cộng đồng như là các bác cao niên, thành phần giới trẻ, và khuyến khích các lớp khóa học tiếng Việt. Chẳng hạn như ở Phú Xuyên này hiện thời mình có Việt Speak bắt đầu cho các em thiếu nhi. Thiết lập những cái chương trình, mình còn có cái chương trình sắp sửa tới cái đánh dấu 50 năm settlement của người Việt mình ở Úc này, đó cũng sẽ là một cái chương trình rất là lớn trong tương lai, mà cái đó là một cái chương trình phải mất khoảng vài năm để mà set up. Còn có những cái phải cải thiện một số vấn đề trong vấn đề mà sinh hoạt của trong cộng đồng của mình, chẳng hạn như hội phụ nữ và đền thờ quốc tổ chẳng hạn như vậy. Còn về xã hội thì nhường cho Thi nói chuyện về xã hội nha.
Cảm ơn Khánh Linh đã đưa ra câu hỏi. Thì cái công việc của Thi từ trước đến giờ là làm bên lĩnh vực cộng đồng và phát triển cộng đồng. Thì Thi có sinh hoạt cũng như là làm việc trong nhiều cái mạng và cái lĩnh vực. Cái công việc chính của Thi thì vẫn là làm việc chung với các bác cao niên trong chương trình sinh hoạt cao niên. Lúc trước là làm cho bên Hội Phụ Nữ Việt Úc và sau đó là có làm cho chính phủ của thành phố địa phương. Và trong cái quá trình sinh hoạt thì cũng có làm những công việc thiện nguyện khác, giống như là làm thành viên của trong ban điều hành của nhà trẻ Acacia, làm giống như là liên đoàn trưởng trong phong trào thiên nhiên thánh thể của bên cộng đồng công giáo, và cũng làm thành viên trong ban điều hành cộng đồng công giáo Việt Nam tại Victoria, và cũng giống như cũng có tìm hiểu và làm quen biết với những các quý cô chú anh chị bác làm những cái sinh hoạt trong cộng đồng. Thì có rất là nhiều cái đoàn thể, nhiều cái nhóm, nhiều hội đoàn họ làm việc và họ sinh hoạt chung với nhau, nhưng mà chỉ có trong cái nhóm của họ với nhau thôi, tương đối là rời rạc. Và khi mà tìm hiểu sâu về những cái uẩn khúc ở phía đằng sau thì có rất nhiều cái lý do nó tương đối nó rất là tế nhị, mà nhiều khi có giống như họ mọi người không có giờ để mà ngồi xuống với nhau để có thể đưa ra những cái kế sách hoặc là những cái chương trình mà có thể làm được chung với nhau, tại vì nó cần rất là nhiều thời gian. Thì với những cái mong muốn và ước vọng, mình có thể làm sao mình kết nối lại và đem mọi người lại gần với nhau hơn, và có thể phát triển cũng như là đem cái văn hóa Việt Nam của mình đến với nhiều người hơn. Thì đó cũng là một trong những cái lý do chính mà thì nhận lời chị Diệp mời ra cùng với liên danh để đưa ra đi cử trong cái đợt.
Vâng, tức là mình nói về chuyện phục hồi có những cái rạn nứt, có những cái vấn đề trong nội bộ, và như chị Diệp nói là trước khi mình phát triển thì mình cần phải gắn kết lại, cần phải phục hồi từ những cái rạn nứt đấy, đúng không? Nhưng mà cái việc thực hành, thực hiện thì nó có dễ không, và mình có những cái bước cụ thể như thế nào hay là cái kế hoạch cụ thể như thế nào để mà có thể làm cái công việc phục hồi đấy ạ?
Cái này không phải là chuyện dễ mà cũng không phải là chuyện khó lắm nếu như mình có lòng và mình muốn thực hiện nó. Khánh Linh, theo Diệp nghĩ là cái trước hết là mình phải biết lắng nghe, và Diệp có ý định là nếu mình liên danh phục hồi và phát triển được quý đồng hương của Victoria tín nhiệm mà bầu chọn, thì cái chương trình của Diệp sẽ là đi engage, đi gặp lại tất cả các hội đoàn, đoàn thể mà register, đăng ký, đăng bộ mà để mà sinh hoạt với cộng đồng đó, tìm cách đến từng hội đoàn một, mình học hỏi, mình tìm hiểu về cái hội đoàn đó sinh hoạt như thế nào, nhu cầu ra làm sao. Từ đó mình mới đúc kết được những cái nhu cầu của các chú, các bác, các hội đoàn mà mình có thể tìm cách là làm sao ngồi lại để nói chuyện, để xem xét có những cái gì, những cái khác biệt là cái gì. Cái khác biệt nó trầm trọng nó làm sao mà làm sao mình có thể giống như là shorten cái gap á, để mà mình có thể tìm cách là mình ngồi lại với nhau, từ có ngồi lại với nhau đó thì mình mới có thể đoàn kết được. Và cái đó có được, cái đó là cái bước đầu để mà mình mới đoàn kết, I guess.
Vâng ạ, nhưng mà cái bước mà để có thể là mọi người chịu ngồi lại với nhau thì nó không phải là cái điều đơn giản đúng không ạ?
Mình phải đi thuyết phục từng hội đoàn, từng chú, từng bác để mà tìm hiểu, giống như Dịp nói là tìm hiểu cái khác biệt. Mình muốn hiểu cái nguyên nhân từ cái khác biệt, và cái khác biệt đó mình có thể làm xóa mờ được hay không, có thể mình mỗi một người du di một chút chẳng hạn như vậy, rồi có cái reason behind cái khác biệt đó để mà mình có thể Dịp nghĩ là không có cái khác biệt nào, không có khác biệt nào, không có khó khăn nào mà mình không làm được, dễ hay là khó. Nhưng mà khó thì nó là cái challenge. I think that will be a good challenge.
Good challenge. Nhưng mà nói chung là Khánh Linh để ý là những cái mà rạn nứt trong cộng đồng thì nó bắt nguồn từ những cái điều dường như là nó cũng rất là nhỏ thôi đúng không? Nó từ một cái chuyện cá nhân hay là từ những cái công kích từ một số cá nhân nào đấy thì đã dẫn đến những cái lùm xùm nó lớn hơn. Thì những cái đấy nó bắt nguồn từ đâu và làm thế nào để mình có thể là không có những cái điều tiếng như thế trong tương lai nữa ạ?
Theo cái quan điểm và cái ý kiến của Thi thì trong cộng đồng cái điểm chính mà quan trọng nhất dẫn đến những cái sự việc như vậy là có lẽ là mình không có cái, chưa có cái thời giờ để mà ngồi lại với nhau để nói chuyện, cũng như là nói chuyện một cách thẳng thắn để giải quyết cái vấn đề. Cái thứ hai nữa là khi mà ban chấp hành làm việc thì mình cần phải tạo được cái môi trường làm việc có cái sự tôn trọng lẫn nhau, một cái môi trường hài hòa, cũng như là tạo được cái sự tin tưởng với nhau. Và cái thứ hai nữa, khi tạo cho mọi người cái môi trường đó rồi đó thì mọi người mới có thể ngồi xuống để có cái cơ hội trình bày ra cái ý tưởng và cái quan điểm của mình. Để rồi khi mà mọi người có cái cơ hội giải bày những cái ý kiến của mình rồi đó, hoặc là giải bày những cái ý kiến khác biệt của nhau, rồi tất cả mọi người phải cùng ngồi với nhau để tìm ra cái hướng đi chung hoặc là tìm ra cái giải pháp. Chứ từ trước đến giờ mình ít có cái dịp đó, cho nên cái việc hiểu lầm hay là những cái lời ra tiếng vào nó càng lúc nó càng được thổi phồng lên, nó tạo ra những cái xung khắc ngày càng lớn hơn.
Dịp thấy là còn có thêm cái phần có đôi khi nó có cái phần cá nhân ở trong đó, thành ra nó làm cho cái vấn đề nó đúng ra giống như chị Ánh Linh nói lúc nãy đó, nó không lớn lắm, nhưng mà vì vấn đề cái cá nhân trong đó thành ra nó làm trở thành nghiêm trọng hơn. Vâng. Nếu mà mình bỏ cái vấn đề cá nhân vào một bên rồi để mình nhìn cái principle đó, rồi nhìn cái mục đích chung của mình là cái gì, thì mình có thể dễ dàng mà xóa bỏ cái khác biệt.
Cũng như là Thi nói lúc nãy là cần có cái sự tin tưởng. Khi mà người ta tin tưởng thì sẽ có thể là chia sẻ hoặc là open up, đúng không? Thế nhưng mà làm thế nào để mà mình có được cái sự tin tưởng từ những cái phía hiện tại là đối lập nhau hay là vẫn đang còn rất là không có cái sự đoàn kết với nhau ạ?
Riêng phía của Thi thì Thi thấy đó là tại vì Thi làm việc và sinh hoạt với nhiều cái nhóm và cái đoàn thể tương đối lớn trong cộng đồng, thì thực ra mọi người cũng có nhiều cái ý tưởng cũng như là có những cái nguyện vọng chung là có thể cộng đồng có thể chung vai và cùng sinh hoạt chung với nhau. Nhưng mà vẫn còn do cái sự nghi ngại đó cho nên nhiều khi họ cũng chưa có dám bước tới. Thì trong cái vai trò còn đại diện cho cộng đồng đó thì hy vọng mình sẽ là cái nơi để hàn gắn và từ từ đem lại mọi người lại gần lại với nhau. thì với cái sự giống như là hướng dẫn và đại diện của ban chấp hành một kỳ thì tin rằng lúc đó khi mà mình thật lòng mình đến với mọi người và mình cho tạo cái sự tin tưởng đó thì cái sự việc nó sẽ dễ dàng hơn.
Và theo chị Diệp thì cái điều gì là cái điều khác biệt giữa liên danh của mình với liên danh mà cũng đang tranh cử?
Nếu mà nói về mục đích chung thì bữa hôm ở trong một cái buổi debate vừa qua đó, khi mà cũng có một người hỏi về cái sự khác biệt giữa hai không phải là khác biệt giữa hai liên danh mà nói là cái ưu tiên của hai liên danh. Thì ưu tiên của liên danh của phục hồi và phát triển của Diệp Lead đó là hàn gắn, là phục hồi và hàn gắn. Còn anh Duy trả lời cho cái câu hỏi đó thì cái ưu tiên của ảnh đó là trước hết là phải làm sao thực hiện cho được cái hội chợ Tết coming up this year. Thành ra cái đó là Diệp thấy cái hai cái ưu tiên khác biệt. Cái ưu tiên hàng đầu của Diệp là làm sao hàn gắn nhau, cái trách nhiệm mình phải làm mediator và hàn gắn lại cái sự đổ vỡ, cái sự không có thiếu cái thông cảm hiểu với nhau ở trong cộng đồng của mình hiện tại.
Vâng, và người trẻ cũng như là những thế hệ của Thi và những cái bạn khác ở sau lứa sau thì là đóng vai trò như thế nào trong cái quá trình hàn gắn và phục hồi và phát triển đấy ạ?
Có lẽ Thi, tại vì Thi làm việc chung với các bác canin nhiều đó, cho nên mặc dù là người trẻ nhưng mà không hiểu sao lại có cái duyên cũng như là có thể làm việc chung với mấy bác. Thì có lẽ là một phần là nhờ cái văn hóa Việt Nam, cái truyền thống Việt Nam, sự kính trọng đối với bề trên. Mình vẫn luôn luôn tôn trọng, lắng nghe. Và mình cũng làm việc sinh hoạt với giới trẻ, thanh thiếu niên. Thì mình cũng biết được những cái khó khăn của các bạn khi mà các bạn phải sống trong cái môi trường văn hóa hai nguồn gốc, Việt và Úc. Và nhiều khi cái chính bản thân trong gia đình mà mình, chính như các em, các bạn cũng không có cái dịp và cái khả năng hoặc là cái cơ hội để có thể chia sẻ với cha mẹ hoặc là ông bà. Thì mình hiểu được cái điều đó giữa các cái thế hệ, thì mình mong rằng với cái sự đóng góp của Thi thì cái việc đó mình có thể mời gọi mọi người cùng ngồi xuống để mà có thể chia sẻ và tìm ra cái hướng mà giúp cho tất cả mọi người có thể có cái cơ hội chia sẻ với nhau và bày tỏ cái tình yêu thương đúng mực hơn trong gia đình và trong cộng đồng của mình.
Và một cái điều mà Khánh Linh cũng nhận thấy trong cái bản danh sách mục tiêu của mình đấy là giúp đỡ tất cả người Việt tại Úc, đúng không? Không kể là từ đến từ lúc nào mới tới, từ gốc tị nạn hay là thế hệ thứ hai, tất cả mọi người đều có thể là được nhận cái sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, đúng không ạ? Và cái quan điểm của mình là vẫn là như thế, đúng không mà chị Diệp ạ?
Dạ thưa đúng vậy chị Anh Linh, dạ đúng như vậy, chúng ta không có phân biệt là người qua tị nạn hay là người qua sau này, làm gì làm thì cũng là người Việt với nhau, cũng là chọn qua đây để mà sống trong cái không khí tự do này và khi đã là làm việc xã hội thì chúng ta không có sự khác biệt đó chị. Dạ.
Vâng, thế nhưng mà có một cái khó khăn đấy là như cái điều lệ của mình đấy là không có bất kỳ dính dáng gì đến cái chính quyền chủ nghĩa xã hội cộng sản Việt Nam, thì liệu cái điều đấy nó có là một cái rào cản để mình có thể là giang tay đón nhận những cái người mới sang, hoặc là để những cái người mới sang hay là những người Việt tới Úc sau này hòa nhập vào cái cộng đồng người Việt tự do của mình ở bên đây không ạ?
Trong vấn đề đó thì Diệp nghĩ là những ai đã chọn bên đây, đã chọn phải hồi xưa khi người tị nạn đi á, thì người tị nạn đi trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì nó là khác. Bây giờ nó khác nhưng mà người ta vẫn chọn bỏ nước Việt Nam để đi. Thành ra Diệp cũng hy vọng là những tất cả chúng ta nếu mà chọn, cuối cùng phải chọn sống ở nước ngoài như vậy á, tức là chúng ta, điều nói trước nhất là chúng ta yêu chuộng tự do. Thưa chị Anh Linh, thành ra Diệp nghĩ là như vậy, thành ra Diệp trong vấn đề mà giúp đỡ thì mình không có sự giới hạn trong vấn đề giúp đỡ chị. Dạ. Và cũng hy vọng là sống ở cái xã hội này thì mình sẽ học hỏi nhiều hơn và Diệp biết rằng mình sống ở hai cái xã hội khác nhau, mình lớn lên và được giáo dục trong cái hai cái môi trường khác nhau, nhưng mà từ từ khi mà qua đây sống, khi mà mình đã expose với cái cơ hội và cái tự do, cái suy nghĩ của mình nó sẽ từ đó mà nó sẽ nhìn thấy sự thật thì cái suy nghĩ mình cũng sẽ thay đổi, chị Thanh Minh. Dạ. và nhất là cái người người Việt của mình qua đây sống thì cái tính nhân bản của mình từ ngày xưa tới giờ mình vẫn duy trì và vẫn giữ cái đó, thành ra mình sẽ không có cái vấn đề mà thấy người khổ người ấy mà mình không giúp, mình nhất là mình là đại diện cộng đồng làm việc trong vấn đề xã hội đó chị. Dạ
vâng, không biết Thi thì như thế nào ạ?
Quan điểm của Thi thì cũng tương đối giống với chị Diệp, và cái điểm quan trọng nữa là tại vì nhiều khi mình làm việc mình cũng không biết là cái đường hướng nào nó tốt cho mình đó, thì cái việc mà mình nhờ các vị đi trước thế hệ thứ nhất sẽ có rất nhiều cái ý kiến để giúp cho mình cũng như là làm cái cố vấn cho mình, cho nên mình cũng sẽ bàn thảo với các cái vị cố vấn để mình cùng đưa ra những cái kế sách và cái cách mà nó tốt nhất cho sự phát triển của cộng đồng đó. Thì cái việc này là mình cũng hình như là trong cái thời gian qua mình cũng chưa có được bàn thảo sâu sắc lắm. Thì trước cái tình hình chung hiện nay, cái sự thay đổi cũng như là cộng đồng của mình rất là đa dạng, rất là nhiều cái sắc thái khác nhau, thì mình cũng cần phải có một cái sự bàn thảo rõ ràng hơn để có một cái kế sách lâu dài và tốt đẹp nhất, tốt cho cộng đồng để trong một việc.
Sự bàn thảo rõ ràng hơn, cụ thể hơn là liên quan đến những cái vấn đề nào chính yếu ạ?
Thì tại vì cái vấn đề này mình sẽ phải đề ra rất nhiều cái hướng, tại vì trong cộng đồng của mình nó có rất là nhiều mặt. Tại vì tính ra một cái phương diện nào đó thì cộng đồng của mình ở Úc cũng giống như là một cái quốc gia thu nhỏ, nó sẽ liên quan đến tất cả các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa truyền thống, mình lưu giữ văn hóa. Cho nên tất cả những cái vấn đề đó mình cần phải nhờ đến những cái vị chuyên gia về từng lĩnh vực để đưa ra những cái lời khuyên cũng như là những cái chi tiết cụ thể và rõ ràng hơn cho mình.
Dạ, nếu mà Dịch có thể bổ túc là thêm giống như trong nội quy của mình đó, là cái này là tại vì nội quy của mình là thành lập cộng đồng của người Việt tị nạn đã suốt từ 47 năm nay, thành ra cái tiêu chuẩn mà cái nội quy mà cái tôn chỉ mình có đó là lúc nào mình cũng phải tôn trọng cái biểu tượng cờ vàng. Và chúng ta ở đây thì không có chấp nhận cái communism, thành ra cái đó là cái là cộng đồng mình sẽ giữ ở cái điều này đó chị. Bởi vì Dịch nói là khi mà người Việt của mình trong nước ra đi, bỏ đi á, cho dù là đi ngày xưa hay là đi bây giờ thì cũng đó là một cái sự từ chối chế độ cộng sản ở trong nước. Tại vì khi mà nơi chung nhau khắp rốn mà mình bắt buộc phải bỏ đi á, thành ra đó là cái chuyện bắt coi như là chẳng đặng đừng. Dạ chị.
Vâng, rõ ràng tôn chỉ của mình là xây dựng cờ vàng và tìm đến giúp người dân trong nước tìm đến dân chủ tự do và không có đồng ý với chủ nghĩa cộng sản là một chuyện. Thế nhưng mà dường như nó cũng khiến xảy ra những cái như Khánh Linh nói lúc nãy, là có những cái cả tai tiếng thân cộng không thân cộng, mặc dù nó rất là mơ hồ, thì không biết là mình có thể có cái sự chỉnh sửa trong thời gian tới hay là như thế nào để mà giúp
cái
cho
vấn đề
cái môi trường
này, cái vấn đề này trong cộng đồng mình nó rất là phức tạp chị Khánh Linh. Đôi khi có những cá nhân họ chỉ nói lên, tức là muốn nói gì nói, không có những cái sự mà suy nghĩ sáng suốt hay cái gì, hay là tạo cái sự hiềm khích chia rẽ trong cộng đồng mình cũng tại vì cái vấn đề nó rất là nhạy cảm. Thành ra khi mình nói tới những vấn đề này mình phải nói trong cái sự nghiêm túc và you mean it, chứ không phải đụng đâu cũng nói rồi đụng ai cũng nói, thành ra nó làm cho mình cộng đồng mình rối rắm lên, là cái đó là chuyện mình cũng rất là làm cho cộng đồng khó xử. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề này mình phải nói trong cái giới hạn của nghiêm túc chị. Dạ, mình phải thật lòng nói, chứ không phải là đụng ai cũng nói rồi muốn nói cái gì nói như vậy thì nó rất là nhẹ.
Đúng rồi, có trách nhiệm cái vấn đề nói đó không? Cái thực tế mà mình đã nhìn thấy trong cái thời gian qua, tức là những cái email, những cái tin tức, những cái đồn thổi hay là những cái lời nói ra thì nó rất là, người ta gọi là vô thưởng, vô phạt đấy ạ. Và như thế thì mình quay trở lại một chút với cái vấn đề tài viện bảo tàng. Đấy là cũng có những cái ý kiến khác nhau về cái việc là tiếp tục với cái dự án viện bảo tàng. Thì không biết là quan điểm của Liên Danh mình về dự án này là như thế nào ạ?
Như Diệp đã có nhiều lần trình bày thì liên danh phục hồi và phát triển sẽ hỗ trợ viện bảo tàng 100% chị. Thì cái đây cái nguyện vọng của Diệp và của rất là nhiều người, của đa số đồng hương của mình ở đây, không phải chỉ Victoria mà Diệp nghĩ là trên toàn nước Úc và cả thế giới luôn. Làm gì làm thì mình sống ở nước ngoài mình vẫn muốn duy trì và muốn 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 phát huy cái tinh thần của người Việt tự do của mình và cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa của mình đó, là mình không muốn nó để bị mai một chị. Và đây là cơ hội, chưa có một cái sắc tộc nào mà được chính phủ hỗ trợ với một cái số tiền như vậy, thành ra mình sẽ tận dụng cái cơ hội này chị ạ. Dạ.
Vâng, và mình vẫn sẽ duy trì cái mô hình của Viện Bảo tàng như là một cái corporation đúng không ạ?
Dạ, correct, dạ.
Cái phần liên quan đến Viện Bảo tàng thì có vẻ là theo như Thi được biết đó, là tại vì có nhiều cái điều chưa được rõ ràng mà Ban chấp hành cộng đồng hiện tại chưa có giải trình rất một cách đầy đủ để cho quý đồng hương hiểu rõ hơn về cái cơ cấu của Viện Bảo tàng, thì hy vọng rằng cái Ban chấp hành mới khi mà được chọn đó thì chắc chắn cái việc mà mình giải trình cho cộng đồng hiểu rõ hơn về cái cơ cấu cũng như là mục tiêu của Viện Bảo tàng, cũng như là cái người giống như là người mà chịu trách nhiệm trong cái việc làm Viện Bảo tàng đó, cho để cho đồng hương thấy đây là cái Viện Bảo tàng cho cộng đồng người Việt và nó có cái giá trị về văn hóa như thế nào và lý do tại sao liên danh ủng hộ cái Viện Bảo tàng. Yeah.
Vâng, và như vậy là mình cam kết là sẽ có cái sự minh bạch nó rõ ràng, có những cái communication nó tốt hơn để cho mọi người trong cộng đồng là hiểu được cái tiến trình hay là những cái vấn đề liên quan đúng không ạ?
Dạ đúng vậy chị, tại vì ở đây là một cái chương trình được nhận funding từ chính phủ, thành ra cái vấn đề minh bạch chúng ta không thể nào mà compromise được. Hiệp nghe nói là hàng tháng là đều phải họp bên department để mà giải trình với họ về vấn đề expenses, thành ra không thể nào mà có vấn đề mà nghi ngờ về vấn đề tiêu xài phung phí gì được. Và tất cả mọi lúc xưa, lúc nhà Diệp còn làm ở trong Viện Bảo tàng, khi mà tụi Diệp đi công tác, luôn cả công tác các tiểu bang á, tụi Diệp cũng tự bỏ túi mà lo mà đi, chứ không có lấy tiền từ Viện Bảo tàng. Tức là tiền được tiền mà thu được á, tiền mà gây quỹ được á, từ chính phủ hay là từ đồng hương á, là tất cả để dành cho Viện Bảo tàng hết. Tụi Diệp thì cũng tự móc túi mà để cho những cái tiêu xài của mình trong những cái chuyến đi đó. Dạ. Yeah.
Như vậy là trong 3 năm, nếu mà trong nhiệm kỳ 2022-2025, như vậy là chị Diệp rất là tự tin là có thể là cùng với Thi và những bạn khác trong liên danh của mình thì là có thể giúp phục hồi và phát triển và hàn gắn lại những cái gì, những cái rạn nứt đã qua, để xây dựng cộng đồng gọi là đoàn kết và mạnh mẽ hơn ạ. Sự tự tin nó ở mức như thế nào ạ?
Tự tin là cái, tại vì mình có lòng chị, trước nhất là mình phải có cái lòng chứ, và Diệp có cái lòng đó. Dịp mình nếu mà mình chỉ có mình when there's a will there's a way, thành ra dịp tự tin là mình có thể làm được. Mình thật lòng với tất cả các hội đoàn đoàn thể, các quý cô chú, các quý bác ở ngoài đó, thì dịp nghĩ là với trưởng thượng của mình sẽ không hẹp hòi với mình nếu mà mình muốn ngồi lại để mà hàn gắn lại. Dịp nghĩ là cái chữ đoàn kết thì ai cũng muốn có là tụi Dịch thật lòng mà muốn làm như vậy để mình nhìn thấy cộng đồng mình nó lớn mạnh hơn nữa. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.